Kiếm đạo độc tôn, chương 1163. Kim sắc tiểu long, gocchuyenaudio.com. Việc Tinh kiếm hậu đột phá cũng không để lại một tia gấp gáp nào cho Diệp Trần. Trên thực tế, Diệp Trần rất hy vọng các thiên tài cùng trang lứa như mình có thể đột phá, như Tuyết kiếm hậu, Độc cô tuyệt, Đạm đài minh nguyệt. Nếu một thời đại chỉ có một thiên tài duy nhất thì đó thật là đúng là bi ai, phải có cạnh tranh thì mới càng có nhiều động lực để tiến bộ. Trước mắt tìm cho được bí cảnh đã rồi nói sau. Thân hình mở ra, Diệp Trần hóa thành một cổ trong suốt chấn động, nhanh chóng hướng tới phía quang điểm. Quang điểm càng lúc càng lớn, Diệp Trần đã có thể nhìn rõ ràng, đây thật không phải là quang điểm gì đặc biệt mà là ánh sáng của một không gian hình cầu. Không gian hình cầu này có đường kính ước chừng có 3.000 mét. Tại đây, trong hư không vô biên vô hạn lộ ra một quả thủy tinh cầu màu trắng thập phần bé nhỏ như đang được treo trên cao vừa lóe lên một tia ánh sáng chói lòa. Rất nhanh, thân hình ngừng lại, Diệp Trần đi vào không gian hình cầu phía trước. Nhờ vào ngươi, Diệp Trần biết rõ, người ở bên trong không có biện pháp nhìn thấy mọi thứ bên ngoài, cũng như hắn không thể thấy hay cảm ứng được những gì đang diễn ra bên trong, muốn đi vào chỉ có hai cái cách, một cách là phá vỡ không gian bích chướng hình cầu này cưỡng ép xông vào, cách còn lại là dựa vào lực lượng tự nhiên Long Châu để đi tới. Rất hiển nhiên, Diệp Trần chọn thứ hai. Kim sắc Long Châu trong tay cùng không gian hình cầu quả nhiên cảm ứng lẫn nhau, phát ra kim sắc quang mang mãnh liệt, dùng tay ném ra kim sắc Long Châu bắt đầu lơ lửng tại Diệp Trần đỉnh đầu. Lúc này Diệp Trần chân đạp vào hư không, từng bước một bước vào không gian cầu. Ông, Diệp Trần cùng không gian bích chướng cầu tiếp xúc, sinh ra một lực ma sát thật lớn, không gian bích chướng hơi mở phía trên lập tức như sóng nước nhộn nhạo. Sau một khắc, Diệp Trần sáp nhập vào, đi vào và biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, có người từ bên ngoài vào được. Diệp Trần tiến vào bí cảnh làm phát sinh một đạo sóng to gió lớn tràn vào bên trong của không gian cầu. Nhìn từ bên ngoài, không gian cầu ước chừng có đường kính 3.000 mét, thế nhưng nếu nhìn từ bên trong thì lại không ngớt 3.000 mét, không sai biệt lắm vượt qua 10 km. Bên trong không gian cầu với đường kính 10 km này, kỳ thật phía dưới một nửa đều là bùn đất, thì ra là mặt đất cao thấp phập phồng, kiến trúc được xếp đặt ngay ngắn trật tự, trong tình huống có loạn lạc nơi này còn có thể chứa được rất nhiều người. Giờ phút này, tại một tòa bạch ngọc trên quảng trường của công trình kiến trúc trung ương, ước chừng có thể nghe thấy âm thanh tập họp của hàng nghìn người. Là ai có thể như vậy dễ dàng tiến vào bí cảnh? Trên quảng trường hội tụ những tinh anh Long Thần Thiên Cung có tả hữu hộ pháp, trưởng lão hội thành viên, đệ tử hạch tâm, tất cả đại điện chủ cùng phó điện chủ của Ngũ Long Điện, còn có một vài vị chiến đấu chấp sự. Hiện tại, đám người bọn họ thần sắc khẩn trương, chăm chú nhìn lên phía trên không một cái nháy mắt. Tại chỗ không gian đang vặn vẹo đó, một đạo bóng người với kim sắc hào quang chậm rãi hiện ra. Nhân ảnh này như thế nào lại giống với Diệp Trần như vậy? Không biết là ai nói một câu, bóng người hiển hiện không phải Diệp Trần thì là ai? Diệp Trần một thân áo lam từ trên không trung hạ xuống tại Bạch Ngọc Quảng Trường, trên đầu kim sắc Long Châu vẫn tản ra quang mang kim sắc chói lòa. Diệp Trần, trưởng lão hội, gocchuyenaudio.com, thành viên Du trưởng lão gọi. Du trưởng lão, đã lâu không gặp. Diệp Trần lộ ra mỉm cười, thật sự là Diệp Trần, mọi thở phào nhẹ nhõm, âm thanh nghị luật nổi lên bốn phía trên quảng trường, lúc này mọi người đã phát hiện khí tức Diệp Trần đâu còn như xưa, rõ ràng đã là sinh tử cảnh vương giả. Diệp Trần, không, thần long sứ điện hạ, người đã đột phá ư? Dù trưởng lão cùng một đám trưởng lão đi tới, kinh hỉ nói. Không có giấu giếm, Diệp Trần gật gật đầu. Thật tốt quá, ánh mắt nhìn người của cung chủ lão nhân ra quả nhiên chúng ta không thể so sánh, có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến sinh tử cảnh, vài vạn năm nay ngươi là người đầu tiên đấy. Hiện tại, thần nữ điện hạ cũng đang ở trong trạng thái đột phá, đợi nàng đột phá thành công, thoáng chút Long Thần Thiên Cung ta sẽ có thêm được hai vị sinh tử cảnh vương giả. Mọi người Long Thần Thiên Cung đều có cùng một cảm giác khổ tâm. Long Vương xông vào tử lộ, bất kể là thành công hay thất bại, đều sẽ không trở lại. Nếu thành công, có thể quay trở về chân linh thế giới cũng không phải là chuyện dễ dàng. Còn nếu thất bại, tất nhiên là tử vong, không có may mắn nào thoát khỏi. Cho nên Long Vương đem bọn họ đưa vào bí cảnh một thời gian, bọn hắn biết rõ, sau này trong cuộc sống của Long Thần Thiên Cung sẽ gặp phải cục diện nguy hiểm cực độ, mà muốn thoát khỏi loại cục diện này, chỉ có xuất hiện vương giả sinh tử cảnh trấn thủ. Bản thể của thần nữ điện hạ Từ Tĩnh là Hoàng Kim Cự Long, trong số bọn họ cũng có một ít người biết, một khi Từ Tĩnh đột phá đến sinh tử cảnh, thực lực sẽ đạt tới chiến lực thập phần đáng sợ. Thử ngẫm lại, một đầu Hoàng Kim Cự Long cấp bậc sinh tử cảnh, việc đó không thể nào đem so sánh với một yêu vương. Cự Long bao giờ cũng cường đại nhất, có lẽ trong truyền thuyết chỉ có Phượng Hoàng mới có thể cùng Cự Long so sánh, nhưng tuyệt đối không thể nào siêu việt hơn. Từ Tĩnh tuy lợi hại nhưng Diệp Trần cũng không kém ở một điểm nào, trái lại, trong suy nghĩ của mọi người, Diệp Trần là một thiên tài yêu nghiệt cực hạn, trong thiên hạ này, có ai mà không biết đến tên tuổi Diệp Trần. Ban đầu Quang Vinh lấy được danh xưng kiếm tông, về sau lại trở thành đệ nhất nhân trong sinh tử cảnh dự khuyết bảng, dùng cảnh giới sinh tử huyền quan cũng có thể đánh bại yêu vương Cự Lang Vương. Cơ hồ một mình Diệp Trần đã lấy được tất cả những vinh dự, hào quang, khiến cho những thiên tài cùng thời đại với hắn phải ảm đạm thất sắc. Hiện tại Diệp Trần đã trở thành sinh tử cảnh vương giả, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, tất cả người của Long Thần Thiên Cung ở bên trong bí cảnh đều biết rõ, nếu nói Diệp Trần chỉ là vương giả bình thường không lợi hại thì có đánh chết bọn hắn cũng không tin. Khi Diệp Trần chưa tấn phong thành sinh tử cảnh vương giả đã có thể đánh bại yêu vương Cự Lang Vương thì không lý gì sau khi tấn phong thành vương giả, lại há có thể là một vương giả bình thường. Có Từ Tĩnh cùng Diệp Trần, Long Thần Thiên Cung sẽ trở về thời kỳ huy hoàng, bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Trần, tình hình bên ngoài hiện ra sao rồi? Bên ngoài mặt mừng rỡ nhưng đại trưởng lão Long Thần Thiên Cung cũng không quên hỏi Diệp Trần tình huống trước mắt, hắn hỏi trong vô thức dù sao cảm tình hắn đối với Long Thần Thiên Cung quá sâu đậm, cả đời đều đứng ở Long Thần Thiên Cung, Long Thần Thiên Cung với hắn mà nói là gia đình. Nghe vậy, gocchuyenaudio.com, tất cả mọi người chờ đợi nhìn Diệp Trần, bọn hắn trong nội tâm biết rõ, Long Thần Thiên Cung hơn phân nửa bị bốn thế lực lớn chiếm cứ, mà Diệp Trần vừa đột phá đến sinh tử cảnh, đối với bốn thế lực lớn không có khả năng chống lại, mà sau lưng bốn thế lực lớn còn có Hồng Nhãn Hắc Long nhất tộc cùng Hắc Long lão tổ chống lưng. Điều bọn hắn muốn biết chính là, bốn thế lực lớn có tàn sát thành viên Long Thần Thiên Cung không? Diệp Trần mỉm cười nói, các vị yên tâm, Long Thần Thiên Cung đã được thu phục rồi. Cái gì, Long Thần Thiên Cung đã được thu phục rồi hả? Mọi người không có ngờ tới Diệp Trần sẽ nói ra những lời này. Diệp Trần, Du trưởng lão nhìn Diệp Trần với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Diệp Trần giải thích nói, bốn thế lực lớn đã bị ta đuổi ra khỏi Long Thần Thiên Cung, cho nên mọi người hãy yên tâm, trong khoảng thời gian dài tới, Long Thần Thiên Cung sẽ không gặp nguy hiểm, bốn thế lực lớn cũng không dám xâm chiếm với quy mô lớn lần nữa đâu, trừ phi bọn hắn sống không kiên nhẫn được nữa. Hắc Long lão tổ không có xuất hiện sao? Chẳng lẽ cấp độ của ngươi đã là đỉnh cấp vương giả? Đại trưởng lão tâm tình rất kích động, có chút thấp thỏm nói. Có xuất hiện, bất quá hắn không làm gì được ta. Diệp Trần trả lời làm cho mọi người hết lòng an tâm, tuy nhiên bọn hắn không biết Hắc Long lão tổ vì cái gì không làm gì được Diệp Trần. Nhưng nếu tinh tế tưởng tượng thì cũng có thể minh bạch Diệp Trần tinh thông không gian áo nghĩa, nhất định là bằng vào không gian áo nghĩa làm cho Hắc Long lão tổ có chỗ kiêng kỵ, chênh lệch nhỏ nhất giữa đỉnh cấp vương giả và phong đế vương giả chính là tốc độ, đỉnh cấp vương giả có chút tốc độ so với phong đế vương giả không có không gian áo nghĩa đều phải nhanh nhiều. Diệp Trần đã có thể cứu Long Thần Thiên Cung ta, hắn nhất định là đỉnh cấp vương giả. Trong mọi người tâm tình phức tạp nhất chính là đại đệ tử Lâm Thương Hải cùng nhị đệ tử Lý Phong của Long Thần Thiên Cung, hai người này và Diệp Trần từng có một chút hiềm khích. Tựa hồ chú ý tới ánh mắt Lâm Thương Hải cùng Lý Phong, Diệp Trần mỉm cười liếc nhìn hai người. Một ít hiềm khích trước kia, hắn căn bản không để trong lòng, thiên tài đều là có ngạo khí, chỉ cần không có ác ý là được, huống chi hắn bây giờ là sinh tử cảnh vương giả, sao lại có thể cố ý gây khó xử Lâm Thương Hải cùng Lý Phong, tận đáy lòng của hắn còn hy vọng hai người có thể mau chóng đột phá đến sinh tử cảnh, bảo vệ Long Thần Thiên Cung. Trong lúc nhất thời, tin tức Diệp Trần trở thành đỉnh cấp vương giả đã làm chấn kinh tất cả mọi người, lần đầu tiên bọn hắn biết rõ một người mới tiến vào sinh tử cảnh lại dám cùng Hắc Long lão tổ khiêu chiến, nguyên lai còn có loại thiên tài như vậy. Từ Tĩnh sư thì ta ở nơi nào? Diệp Trần đột nhiên hỏi. Nàng tại Hóa Long trì, bất quá trước mắt không nên bị quấy rầy. Du trưởng lão trả lời. Không có việc gì, ta chỉ muốn liếc mắt nhìn qua thôi, Diệp Trần nói. À, nếu chỉ liếc mắt nhìn qua thì có lẽ không có việc gì, đi ta dẫn ngài đi. Du trưởng lão ở phía trước dẫn đường, những người khác như trước ở lại trên quảng trường, cùng nhau nghị luận, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về hướng quảng trường phía trước Diệp Trần đang đi đến. Phía trước đại điện của quảng trường là một bí cảnh nhỏ trên mặt đất được gọi là Hóa Long Chi. Diệp Sư Huynh, Thần Long Sứ Điện Hạ, Thủ Hộ, gocchuyenaudio.com. Đại điện tất cả đều là nữ nhân, dẫn đầu chính là Long Thần Thiên Cung ngũ đệ tử Trần Vũ Hân cùng Nguyên Thanh Long Điện chiến đấu chấp sự Hình Mỹ Liên, hai nữ nhân này đã sớm chú ý tới Diệp Trần, bất quá khi đang làm nhiệm vụ, các nàng không dám tự ý rời vị trí, giờ phút này gặp Diệp Trần tới, trên mặt lộ ra thần sắc sùng kính. Trần Sư Muội, Hình chấp sự, Diệp Trần nhớ rõ hai người, lúc trước cùng bốn thế lực lớn khai chiến, hai người này đều là thủ hạ của hắn. Diệp Sư Huynh là muốn vào nhìn thần nữ điện hạ sao? Bên này, Trần Vũ Hân vì Diệp Trần chủ động mở ra đại điện đại môn. Một mình ta đi vào là được rồi. Diệp Trần hít sâu một hơi, đi vào đại điện. Đại điện tuy không tính là rộng rãi, nhưng phong cách cổ xưa thập phần cứng cáp. Tiến vào đại điện, bên trong trống trơn thoáng đãng, phía trước bị bức tường lấp kín ngăn trở, phía sau bức tường có một đạo quang mang màu vàng chiếu rọi ra, nương theo kim sắc quang mang là một loại long uy thuần túy thập phần đáng sợ. Đây mới thực là long uy, tuy không cường đại như long uy của Hắc Long lão tổ, nhưng độ tinh thuần lại cường đại hơn vô số lần, có thể nói là duy ngã độc tôn, hương vị cao quý đến bức người. Vượt qua bức tường, Diệp Trần thấy được một cái đầm nước ao. Bề mặt của nước ao hiện lên kim sắc quang mang, mắt thường có thể thấy được ao nước dài hơn 100 mét, rộng chừng 50 mét. Trong nước hồ, có kim sắc vật chất hội tụ cô đọng cuối cùng hướng trung ương lưu động đi qua. Mà ở giữa hồ nước có bóng dáng của kim sắc tiểu long. Đầu kim sắc tiểu long này bất quá dài hơn 10 mét, tuy nhiên là long lân kim sắc nhưng không hề giống hoàng kim mà giống như là kim sắc thủy tinh. Móng vuốt kim sắc tiểu long này có ngũ chảo, trên đầu sinh ra một đôi sừng non, thỉnh thoảng có kim sắc lưu quang theo sừng non lưu động. Xem hình thể hoàn chỉnh, kim sắc tiểu long lộ ra rất xinh đẹp, nhu nhu yếu ớt thế nhưng nàng lại tàn mát ra long uy vô cùng cường liệt, thật sự là hai cái cực khác nhau. Cách chương.